Sở dĩ tất cả những cái khổ ở trên đời như Đức Phật thuyết minh đều do chúng ta có mang thân, do chúng ta còn có nhiều cái sự tham luyến vô minh, do chúng ta chấp, cố chấp, tham luyến vào cái ngã ái của chúng ta, do đó mà chúng ta mới bị trôi lăn trong dòng sinh tử luân hồi. Và trong khi trôi lăn như vậy đó thì rất có nhiều cái sự hiểm nạn, nguy hiểm trên cái đường luân hồi đó. Và nếu mà chúng ta tu tập mà một đời này không thoát ra khỏi vòng luân hồi sinh tử thì những cái công phu tu hành, những cái công đức tu hành trong hiện đời của chúng ta là đời thứ nhất hiện tại đây sẽ là nhân đưa đến sự sa đọa trong đời thứ ba. Tại sao công phu tu hành lại đưa đến cái sự sa đọa, lại là nhân đưa đến cái sự sa đọa? Thì trong kinh có ghi lại là nếu mà chúng ta do cái công đức tu hành chúng ta trong hiện tại đây, nếu chúng ta chưa có thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi thì chúng ta vẫn tái sanh trở lại trong một cái cảnh giới tốt đẹp do công phu tu hành chúng ta. Bởi vì nhân tốt đẹp thì sẽ đưa đến quả tốt đẹp. Đó là một quy luật tương ứng bất di dịch theo luật nhân quả. Và khi do chúng ta có cái công phu tu tập trong hiện tại thì chúng ta sẽ sanh ra trong gia đình giàu sang quyền quý. Và khi mà chúng ta ở trong cái cảnh giàu sang quyền quý, vợ đẹp con xinh, tất cả những cái sự hưởng thọ thù thắng như vậy đó, thì chúng ta sẽ dễ mê say theo cái cảnh quyền quý giàu sang đó. Và khi mà chúng ta đã nếm mùi dục lạc thì chúng ta sẽ đắm nhiễm, chúng ta sẽ bị mê say. Mà càng đắm nhiễm càng mê say thì chúng ta càng đọa lạc. Vậy vì khi mà bị chúng ta đắm nhiễm mê say như vậy rồi đó thì có khi do cái sự đắm nhiễm đó mà chúng ta có khi cũng dám làm ác để mà củng cố cái lợi quyền của mình hay là để thỏa mãn lòng tham vọng. Thì như vậy đó, do cái nhân tạo ra những ác nghiệp như vậy, đời thứ nhì khi chúng ta hưởng những cái phước báo và tạo những ác nghiệp như vậy thì đời thứ ba chắc chắn là chúng ta sẽ đi sâu vào con đường sa đọa, tức là rơi vào những cái cảnh giới khổ, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula. Đó là những cái cảnh giới khổ ở trong sáu cái đường luân hồi của chúng ta. Nhưng mà có người nghe nói như vậy là gạn hỏi như thế này: chẳng lẽ cái công phu tu hành của chúng ta trong đời này mà qua đời sau chúng ta lại quên mất về trí tuệ, quên mất về có những cái sự hiểu biết và những cái căn lành, quên mất hết để mà chúng ta tạo nghiệp trong đời thứ hai và do đó đời thứ ba chúng ta đọa lạc, chẳng lẽ quên mất hết vậy hay sao? Thì xin thưa rằng dù cho chúng ta có tạo ra được một công phu tu hành tốt đẹp trong đời hiện tại, nhưng mà công đức lành thì có, nhưng mà cái nghiệp chướng của chúng ta, cái nghiệp xấu ác bất thiện của chúng ta từ vô lượng kiếp vẫn còn rất nhiều. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm có nói rằng nếu mà nghiệp ác của chúng sanh có hình tướng thì mười phương hư không này không thể dung chứa hết. Như vậy thì căn lành của chúng ta có, nhưng mà nghiệp ác cũng có rất nhiều. Và các vị cổ đức còn có một cái câu để chúng ta suy gẫm, đó là: nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư, chung thân hành thiện, thiện do bất túc. Nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư, tức là suốt đời làm việc thiện, làm điều lành thì lành còn chưa đủ, mà nếu một ngày mà làm điều ác thì điều ác tự nó có dư. Tại vì cái vốn ác của chúng ta trải qua vô lượng kiếp, do cái sự mê mờ trong trần vô minh chúng ta đã tạo gây rất nhiều và chất chứa chồng chất rất nhiều. Cho nên nếu chỉ cần một ngày làm ác thì những cái giống ác cũ đó nó sẽ khởi dậy, cho nên sự ác có dư. Trọn đời chúng ta làm thiện thì chưa đủ bù lấp lại những cái nghiệp ác trong quá khứ. Cho nên một đời tu hành của chúng ta trong hiện tại, nếu mà chúng ta không giải thoát, giải quyết được cái chuyện sanh tử luân hồi thì đời sau chúng ta sẽ hưởng được phước báo do công phu tu hành. Và do hưởng được phước báo thì khó có thể nào chúng ta nối tiếp cái sự tu hành của chúng ta, nối tiếp con đường đạo đức của chúng ta, nối tiếp cái sự hướng đến sự cao quý giải thoát. Bởi vì trong hiện tại chúng ta dễ nhận thấy rằng tất cả những người giàu sang quyền thế ở trên thế gian này, ngay trong hiện tại này, đều là những người trong quá khứ đã gieo những nhân lành, đã có tu tập. Nhưng mà mấy ai trong số những người đó còn nghĩ đến cái chuyện tiếp nối con đường tu hành của mình? Và có ai mà thông minh đỗ đạt lại nghĩ đến cái chuyện sẽ chấp nhận cái đời sống đạm bạc để hướng về sự giải thoát thanh cao? Đừng nói chi đến ngoài đời, nói ngay cả trong những cái hàng Phật tử của chúng ta hay trong những hàng xuất gia, có nhiều vị mới phát tâm hay là mới xuất gia thì chúng ta tinh tấn nỗ lực tu hành, nhưng đến một thời gian sau rồi đó thì sự tinh tấn không còn nữa. Hoặc là có khi chúng ta có một số những cái được tiếng tâm danh vọng, thì lúc bấy giờ thì những sự danh lợi nó dễ làm cho chúng ta mê nhiễm theo cái danh lợi đó. Mà Đức Phật cũng có dạy trong kinh, Đức Phật nói rằng một vị tỳ kheo khi chưa nổi danh nổi tiếng thì không có sự nguy hiểm đến cái vị tỳ kheo đó, nhưng mà khi một vị tỳ kheo có cái danh tiếng được nhiều người biết đến thì sự nguy hiểm sẽ đến với vị tỳ kheo. Cho nên chúng ta thấy cũng có những cái gương để chúng ta suy gẫm, là có khi ngay ở trong hiện đời thì lúc đầu lúc phát tâm chúng ta tu hành nỗ lực tinh tấn, nhưng mà một thời gian sau đó do cái sự mệt mỏi, rồi cũng có một số trường hợp bị thối thất, rồi bị duyên nghiệp ràng buộc, rồi rốt cuộc trở lại đời sống thế tục. Thì đó, chúng ta hàng Phật tử chúng ta đều thấy rõ cái sự thật là như vậy. Mà đó cũng là một cái điều không phải để chúng ta nghĩ nhớ tới, quán xét tới để chúng ta sanh cái tâm thối thất, mà đó là một cái điều để chúng ta quán xét, chúng ta thấy sợ hãi cho cái sự hiểm nguy trong đường sanh tử luân hồi. Nếu chúng ta còn tiếp tục sanh tử luân hồi thì cái sự tu tập, cái duyên tiến đạo của chúng ta sẽ bị nhiều trở ngại. Đó là nói những cái cảnh giàu sang quyền thế bình thường ở thế gian, nếu mà chúng ta được sanh lên cõi trời do những phước nghiệp của chúng ta, thì với cái sự những cái phương tiện phước báo hưởng thọ thù thắng đó, chúng ta dễ đắm nhiễm hơn nữa, và cái duyên kiến đạo của chúng ta càng bị trở ngại nhiều hơn nữa, vì chúng ta không có ý hướng, không có thấy được cái sự khổ để nảy sinh lên cái ý thức giác ngộ. Đó là nói những người có cái phước báo. Còn những người không có phước báo, sanh ra trong những cái gia đình nghèo hèn nghèo cùng, thì như vậy lo vấn đề cuộc sống chúng ta cũng không có đủ cái phương tiện, không đủ thời gian để lo cho xong, huống hồ gì nói tới cái chuyện tiếp tục cái sự tu trì của chúng ta. Đó là như vậy, thì những hạng người giàu sang khó tu, những người hạng người nghèo hèn cũng khó tu, chỉ có những người hạng người trung lưu thì tương đối không có bận biểu lắm về vấn đề tài sản, cũng không có phải khổ tâm lắm về vấn đề cuộc sống vật chất. Nhưng mà những người này cũng chưa chắc là có thể tiếp tục con đường tu được, là tại vì đời càng ngày càng vào thời mạt pháp, cho nên những cái bậc chân sư thiện hữu, tức là thầy sáng bạn lành, những cái bậc đó càng ngày càng hiếm hoi ít có, và những tà sư ác hữu, tức là những cái thầy tà bạn xấu thì dễ đầy. Cho nên giáo lý giáo pháp càng ngày đi vào trong cái ngọn ngành, mà thường thường ta nghe trong kinh nói rằng thời mạt pháp, tức là đi vào cái chỗ ngọn ngành, chúng ta khó tìm được cái giáo pháp chính đáng, trong khi đó tà ma ngoại đạo thì dễ đầy. Có những cái giáo lý na ná giống giống theo đạo Phật, nhưng mà hướng cho ta đi đến cái mục đích không phải là cái mục đích rốt ráo của đạo Phật. Thì như vậy đó, dù cho chúng ta ở trong cái hoàn cảnh trung lưu vừa phải, có thể thuận duyên để tu tập, nhưng mà chân sư thiện hữu cũng khó mà có, giáo pháp chân chánh đưa đến sự giải thoát cũng khó mà gặp, khó mà được hướng dẫn. Như vậy thì ở trên đời này, nếu mà còn trong vòng sanh tử luân hồi, chúng ta khó có cái duyên kiến đạo. Đó là nói về trong cảnh giới người trời, những cái cảnh giới ở dưới thấp, tiếp nhiên ngạ quỷ súc sanh địa ngục Atula, đó là những cái cảnh giới mà những chúng sanh thân tâm đều luôn luôn bị bức bách dài dò khổ sở, không thể nào có cái sự yên ổn để mà có cái hướng tu giải thoát, tiến đến cái sự giải thoát thanh cao. Đó là những cái sự nguy hiểm ở trong cái đường sanh tử luân hồi. Cho nên nếu mà chúng ta tu tập á, thì phải nghĩ tới cái chuyện là giải quyết vấn đề sanh tử ngay trong hiện đời. Có nhiều người có cái phát tâm rằng tôi tiếp tục tu hết đời này qua đời sau, tôi tiếp tục tu nữa. Với cái duyên của tôi gắn bó với Tam Bảo, gắn bó với giáo pháp Đức Phật, chắc chắn rằng đời sau tôi sẽ có những cái duyên thuận tiện như vậy để mà tiếp tục tiến tu. Đời này qua đời khác, nhiều đời, tới chừng nào thành tựu sự giải thoát thì thôi. Thì những vị như vậy đó rất là đáng kính về cái mặt có cái ý chí trường cửu lâu dài. Nhưng có ý chí, nhưng mà những vị đó thì về cái phần trí sáng suốt để nhận thức e rằng nó không có được trọn vẹn. Tại vì trong kinh thường nói rằng Bồ Tát còn mê khi cách ấm, thinh dân còn muội lúc ra sai. Khi cách ấm đây tức là khi nói về những cái trạng thái của một người, của một chúng sanh trải từ đời này qua đời khác. Thân hiện tại của chúng ta đây gọi là tiền ấm, qua một cái trung gian để chúng ta nhận một cái thân sau gọi là hậu ấm. Khi mà trải qua một cái giai đoạn như vậy đó, thì do cái sự chuyển tiếp của luân hồi mà chúng ta không còn ghi nhớ được. Chúng ta bị mê mờ, bị một cái lớp mây nó che phủ tâm trí của chúng ta, không còn sáng suốt để ghi nhớ lại những cái hạnh nguyện ở trong quá khứ của mình, cũng như là những cái sự hiểu biết về đạo lý của mình trong quá khứ. Cho nên ở trong kinh nói rằng hạng phàm phu đó, thì khi nhập thai, trụ thai, xuất thai đều bị mê mờ, không có sáng suốt, không có ghi nhớ được. Còn cái hạng chuyển luân thánh dương, tức là do phước báo, thì khi nhập thai thì sáng suốt hiểu biết, nhưng khi trụ thai và khi xuất thai, tức là ra khỏi bào thai, thì bị mê muội, bị mê mờ. Tức là hạng chuyển luân thánh dương thì khi sửa soạn nhập thai đó gì đó thì hiểu biết, tỉnh biết, có thể chọn lựa cái nơi để mà mình nhập thai, chọn lựa cái nơi phù hợp, thuận tiện, thuận duyên, tốt đẹp cho mình, những cái nơi thiện lành, tốt đẹp để mình nhập thai, thì lúc đó có tỉnh biết và tự chủ để mà chọn lựa cái nơi đó. Nhưng mà khi trụ thai và xuất thai thì mê muội. Còn trở lại hàng phàm phu thì dĩ nhiên theo nghiệp lực buộc ràng lôi kéo mà không có chọn lựa được chỗ nào mình thọ sanh, không có chọn được cái nơi để mình nhập thai, hoàn toàn bị cái sự vô minh che khuất, và mình hoàn toàn để cho nghiệp lực lôi kéo mình đi theo cái sức mạnh của nó. Và như vậy hàng phàm phu thì mê muội khi mà nhập thai, trụ thai, xuất thai. Hàng chuyển luân thánh dương thì khi nhập thai đó thì hiểu biết, tỉnh biết, nhưng mà trụ thai, xuất thai thì cũng bị mê muội. Hàng thanh văn đó thì khi nhập thai hiểu biết, khi trụ thai cũng tỉnh biết, nhưng khi xuất thai thì mê muội. Chỉ có hạng Bồ Tát do cái nguyện lực độ sanh vào trong cõi trược để làm tất cả các phận sự, thật sự là độ thoát chúng sanh, thì những cái bậc Bồ Tát như vậy đó đã đắc được vô sanh nhẫn. Thì tức là hạng Bồ Tát khi nhập thai, trụ thai và xuất thai đều tỉnh biết. Và nếu mà chúng ta do đó, nếu mà chúng ta có cái phát nguyện rằng đời này đời sau để chúng ta tiếp tục tu hành, như vậy thì đời sau khi mà chúng ta nhận một cái thân hậu ấm, trải qua một cái thời gian nhập thai, trụ thai, xuất thai, chắc chắn rằng một bức màn vô minh sẽ che lấp, và chúng ta không còn nhớ được những cái sự hiểu biết về đạo lý, cũng như là những cái hạnh nguyện tiến tu giải thoát của chúng ta trong quá khứ, mặc dù chúng ta đã có duyên trồng. Do đó cái vấn đề mà chúng ta phải giải quyết sanh tử ngay trong hiện đời là một vấn đề cấp thiết cần phải đặt ra. Vì vì trong hiện tại thì Phật pháp càng ngày càng ẩn diệt đi, Phật pháp càng ngày càng đi vào ngọn ngành đi, thì đời sau chưa chắc gì chúng ta gặp được chánh pháp để chúng ta tu hành. Mà bây giờ trong hiện tại bây giờ cũng như vậy nhé, trừ những cái bậc Bồ Tát hiện hiện ra để mà làm một cái sự mô phạm cho chúng sanh, thì ngoài ra những cái người trong hiện tại đó nói về tu hành mà ngộ đạo thì rất là ít có người. Bất quá những cái vị nào mà có cố gắng công phu tu hành thì được cái tâm tạm thời tương đối an tịnh và có thể thấy được các thiện cảnh giới mà thôi. Nhưng mà nói tới sự ngộ đạo cũng còn xa. Mà giả sử cho những có những hạng người có thể ngộ đạo được đi nữa, thì cái trường hợp ngộ đạo không phải là chứng đạo. Chỉ có những trường hợp chứng đạo mới có thể thoát khỏi dòng sinh tử, không bị cái sự luân hồi sinh tử buộc ràng. Còn nếu chỉ mới ngộ đạo thì đối với sự sinh tử vẫn còn ở trong mộng. Cho nên ở trong kinh điển các vị cổ đức so sánh để chúng ta thấy, có những thí dụ để chúng ta thấy rằng trường hợp ngộ đạo là một cái trường hợp cũng chưa đảm bảo cho vấn đề sống chết luân hồi. Các vị đã thí dụ trường hợp ngộ đạo cũng như là trường hợp chúng ta lấy đá đè cỏ, tức là do cái sức tu tập của chúng ta có sức mạnh như là những hòn đá vậy đó, cho nên nó tạm thời nó khống chế, tạm thời nó che lấp, tạm thời nó đè ép tất cả những cái nghiệp vô minh phiền não của chúng ta như là cỏ dại vậy. Cho nên cái sức mạnh của đá, cái sức nặng của đá nó che đậy, nó lấn át, nó làm cho những cái nghiệp phiền não của chúng ta bị đè ép như là cỏ dại. Nhưng mà có một cái duyên nào đó, khi mà cái phiến đá đã bị lật qua chỗ khác thì cỏ dại nó còn cái gốc rễ chưa bị hư mục, nó vẫn phát triển như cũ. Tức là cái duyên đây là gì? Tức là cái duyên chuyển ấm, nó chuyển thân. Nếu mà qua cái duyên chuyển thân thì những cái phước đức trí huệ chúng ta tuy nó còn, nhưng nó bị che lấp bởi cái sự vô minh, và lúc bây giờ nó không đủ sức mạnh để mà nó khống chế tất cả những cái ngọn cỏ phiền não nữa. Lúc bây giờ phiền não vẫn còn như cũ, vẫn phát hiện, phát triển như cũ. Đó là trường hợp ngộ đạo mà chưa chứng đạo, thì trải qua một cái sự cách thân từ đời này qua đời khác thì sự ngộ đạo nó giống như đá đè cỏ. Một cái thí dụ thứ hai nữa để chúng ta thấy rõ, giống như là cái trạng thái những người ngộ đạo như là những cái đồ gốm mà khi được những người thợ ở trong lò đó, người ta nắn thành hình, nắn thành cái dĩa, nắn thành cái ly, nắn thành cái thố. Khi người ta nắn xong rồi đó thì đất đó nó vẫn còn ở cái trạng thái nó chưa được nung chín, trạng thái nó chưa được cứng chắc. Cho nên nếu những cái đồ gốm như vậy đó, tuy nó hình thành rồi, tuy nó thành hình rồi, thành một món đồ mà chúng ta thấy rằng nó giống như là những cái món đồ đã hoàn thành vậy, nó cũng có hình dáng giống hệt như vậy, nhưng mà bản chất của nó đó, thì nó chưa có được cứng chắc, chưa có trải qua một cái lò hầm để mà duy trì cái hình dáng nhất định của nó. Lúc bấy giờ những cái đồ gốm chưa nung đó gặp một trận mưa, gặp một cái duyên mà bị nước nó ngập đó, thì lúc bấy giờ những cái đồ gốm đó nó lại trở về cái trạng thái là đất của nó như cũ. Thì như vậy những người ngộ đạo vậy, khi bị cái duyên trở ngại gì đó, duyên ngăn trở gì đó, tuy hồi lúc ngộ đạo thì những hiểu biết, những kiến giải, những cái sự giác ngộ đó gần như là một cái sự giác ngộ trọn vẹn vậy đó, có thể đạt đến cái hình dáng giống như là cái đồ gốm khi đã nung rồi, nó gần gần như vậy. Nhưng mà khi bị một cái duyên phiền não nào đó nó khuấy động đi, nó làm trở ngại đi, thì lúc bấy giờ đó những cái trạng thái đó nó bị hư mất đi, những cái căn lành hư rã đi. Đó là một cái thí dụ thứ hai để chúng ta thấy rằng cái sự ngộ đạo cũng chưa đảm bảo được con đường sanh tử luân hồi. Và trường hợp thứ ba rõ hơn để chúng ta có một cái suy tư, tức là những người ngộ đạo giống như cái tâm hồn của mình á, bị những cái tham sân si, những phiền não làm cho vẩn đục, giống như là nước đục vậy. Bây giờ do công phu tu tập thiền định trí huệ của mình, bát nhã của mình, bây giờ tạm thời những cái sự vẩn đục ở trong nước đó, nó tạm thời lắng xuống đi, giống như là mình lóng phèn vậy đó. Lóng phèn là nhờ cái công phu tu tập của mình như là sự lóng phèn vậy. Thì lúc bây giờ thì những cái bụi bùn dơ bẩn nó lắng xuống và nước nó trở thành trong. Nó trong giống như cái trạng thái tâm của chúng ta nó được an định, giống như những người đã có chứng quả rồi vậy. Tức là cái lu nước mà khi đóng phèn rồi á, thì ở phần trên của nó vẫn trong như là những cái lu nước hoàn toàn sạch, trong sạch, thanh tịnh, không có chứa bùn bụi gì hết. Thì cái phần trên của nó giống hệt như nhau thôi. Thì cái người mà khi tạm thời có cái sự ngộ đạo á, thì lúc bây giờ tâm hồn họ cũng an định vậy. Nhưng mà cái sự an định đó chỉ là tạm thời thôi. Trong khi những cái chất cáo bẩn nó còn lắng ở dưới đáy mà chúng ta chưa có chắc ra. Cái trạng thái chắc ra này phải là cái trạng thái gọi là chứng đạo mới có thể chắc ra được. Nhưng mà cái trạng thái này là trạng thái tạm thời đó. Cho nên lúc bấy giờ đó, do một cái duyên nào mà ngăn trở, do một cái duyên nào mà khuấy động đó, thì lúc bấy giờ những cái bùn, những cái chất cáo bẩn ở dưới đáy nó là bị khuấy động lên, và nước đó, nước trong đó nó trở lại đục như cũ. Đó là những trường hợp ngộ đạo mà khi chuyển sanh từ đời này qua đời khác, nó trở lại cái trạng thái mê mờ vô minh, trạng thái sa đọa là như vậy. Cho nên qua những cái thí dụ đó để chúng ta thấy rằng dù cho chúng ta được ngộ đạo đi nữa mà chúng ta chưa có rời khỏi cái đường sanh tử luân hồi, thì cái kết quả sự ngộ đạo của chúng ta chưa bảo đảm an toàn vững chắc bền lâu. Và do đó chúng ta phải giải làm sao cho cái vấn đề sinh tử cho dứt khoát. Và như vậy đó, rõ ràng ở đời này bậc ngộ đạo rất là hiếm có, mà ngộ đạo cũng chưa đảm bảo được cái sự sinh tử luân hồi, cái sự xấu thối thất của con đường tu hành. Như vậy rõ ràng chúng ta làm sao có hy vọng để chúng ta vượt ra khỏi được. Những cái bậc ngộ đạo người ta còn bị những nguy hiểm, những cái sự thối thất như vậy, làm sao chúng ta, cái kết quả ngộ đạo là cái điều mà quá khỏi tầm tay của chúng ta, mà bậc ngộ đạo còn gặp nguy hiểm như vậy thì làm sao chúng ta được an toàn. Cho nên Đức Phật Thích Ca, do vì lòng bi mẫn của Ngài mà Ngài thấy rằng trong đời mặt pháp này nè, chúng sanh mà nỗ lực tu hành đó, thì cái bậc ngộ đạo rất là ít có, thì đừng nói tới cái chuyện thoát khỏi sanh tử luân hồi, tức là chứng đạo. Cho nên ngoài những cái pháp môn bình thường thông thường khác của Đức Phật, Đức Phật riêng mở ra một cái pháp môn phương tiện, do cái lòng từ bi, do cái lòng từ mẫn của Ngài, Ngài mở ra một pháp phương tiện, đó là cái pháp môn tịnh độ, tức là tự lực nương tha lực, nỗ lực hết sức bằng tự lực của mình rồi nương theo cái Phật lực mà chúng ta sẽ được giải thoát khỏi cái sự luân hồi. Cho nên Đức Phật mới giới thiệu cái cảnh giới của thế giới Tây Phương, tức là thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Do vì Ngài thấy rằng chúng sanh mà ở trong cái thế giới Ta Bà này mà nỗ lực tu tập cũng khó mà đạt được cái kết quả giải thoát. Cho nên Ngài mở ra cái phương cách như vậy để làm một cái lối thoát cho chúng sanh. Mà nếu mà người nào có được cái niềm tin, tin nhận pháp môn để nỗ lực hành trì, thì con người, thì những người đó có được một cái con đường giải thoát đảm bảo trong đời mà sau. Đó là do cái lòng từ bi đặc biệt của Đức Bổn Sư Thích Ca. Thì Ngài có dạy trong kinh A Di Đà, Ngài gọi Ngài Xá Lợi Phất, Ngài dạy như thế này: này Xá Lợi Phất, tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà, chim hiện tại thuyết pháp. Ngài nói rằng này Xá Lợi Phất, tùng thị Tây Phương là từ đây qua bên hướng Tây, quá thập vạn ức Phật độ là qua khỏi 10 muôn ức cõi Phật, hữu thế giới danh viết Cực Lạc là có một thế giới tên gọi là Cực Lạc, kỳ độ hữu Phật là cái cõi nước đó có Đức Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết pháp, tức là hiện tại bây giờ đang thuyết pháp ở bên đó, đang thuyết pháp để độ chúng sanh ở bên đó. Thì Ngài nói như vậy đó, tức là Ngài Đức Phật Thích Ca thuyết vào cái thời của Ngài, tức là cách đây khoảng là 2500 năm. Ngài nói rằng này Xá Lợi Phất, ở bên cõi Tây Phương hiện bây giờ có Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp lên đó, để dạy chúng sanh, để mà độ chúng sanh ở bên cái thế giới đó, bên cái cõi nước đó, chúng sanh tu tập để được giải thoát. Rồi Đức Phật mới hỏi, đặt ra câu hỏi để mà Ngài trình bày, Ngài giới thiệu về cái cảnh giới Cực Lạc và giới thiệu những cái công hạnh của Đức Phật A Di Đà. Ngài nói rằng Xá Lợi Phất, bỉ độ hà cố danh vi Cực Lạc. Bỉ độ tức là cái nước kia, cũng như mình nói bỉ thử, bỉ là kia, thử là đây là này, bỉ là kia. Bỉ độ hà cố danh vi Cực Lạc là cái cõi nước kia đó. Hà cố có nghĩa là vì sao, cớ sao. Danh vi Cực Lạc là tên là Cực Lạc, gọi là Cực Lạc. Cái cõi nước đó vì sao gọi là Cực Lạc? Thì Ngài hỏi như vậy, đặt ra câu hỏi để mà Ngài trả lời, để mà Ngài giải thích và giới thiệu. Cho nên Ngài nói rằng kỳ quốc chúng sanh, vô hữu chúng khổ, đảng thọ chư lạc, cố danh Cực Lạc. Kỳ quốc chúng sanh tức là chúng sanh ở cái nước ấy, chúng sanh ở cái nước ấy, vô hữu chúng khổ là không có các cái điều khổ. Vô hữu là không có, chúng khổ là các cái điều khổ. Đảng thọ chư lạc, đảng là chỉ thọ, tức là chỉ hưởng, chỉ nhận lãnh. Chư lạc là các điều vui. Cố danh Cực Lạc cho nên gọi là Cực Lạc. Cực lạc, cực có nghĩa là tột cùng, lạc có nghĩa là an vui. Cho nên gọi cái cõi nước đó là cái cõi nước an vui tột cùng. Cái nghĩa của chữ Cực Lạc là vậy. Cho nên Đức Phật nói rằng, nói xuyên cái câu để cho quý Phật tự nhận ra, đó là từ đây qua bên hướng Tây đó, cách đây 10 muôn cõi nước Phật có một cái thế giới tên là Cực Lạc. Mà ở chỗ đó, đó thì hiện bây giờ đang có cái Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp để độ chúng sanh, để tu hành vậy thôi. Này Xá Lợi Phất à, mà cái cõi nước đó tại sao gọi là Cực Lạc? Tại vì cái cõi nước đó đó, chúng sanh ở trong cõi nước đó đó không có bị những cái điều khổ chi phối, mà chúng sanh đó toàn là hưởng thọ những điều vui, cho nên thế giới đó tên gọi là Cực Lạc. Thì ở đây sở dĩ mà Đức Phật nói giới thiệu cái cảnh giới đó để cho chúng sanh gọi kêu ông Xá Lợi Phất để mà giải thích, để mà cho chúng sanh được hiểu, tức là do gì ở thế giới Ta Bà này chúng sanh bị những cái khổ buộc ràng. Chúng sanh là dù trong cái giới nào, dù có một cái trình độ thế tới đâu, ở trong một cái cảnh giới nào, thì tất cả chúng sanh đối với Đức Phật, với cái nhìn trí tuệ của Đức Phật, Đức Phật đều thấy rằng chúng sanh đó đều đang khao khát mong cầu được hạnh phúc và luôn luôn muốn tránh né khổ đau. Dù cho chúng sanh ở hàng nào đi nữa cũng có một cái nhu cầu đó. Cho nên Ngài thấy rằng ở thế giới Ta Bà này đó, thì chúng sanh là bị những cái khổ buộc ràng, làm cho chúng sanh nó bị bức bách, khổ sở dài dòng. Và bây giờ đó, cái khao khát duy nhất của chúng sanh là làm thế nào tránh được những cái khổ đó và làm thế nào đạt được cái hạnh phúc an vui. Cho nên Ngài giới thiệu ở cõi nước đó, chúng sanh ở cõi nước đó không có những điều khổ. Mà Ngài nói những điều khổ đây tức là nói về những điều khổ của chúng sanh ở Ta Bà mà. Không có những cái khổ của chúng sanh ở Ta Bà trong hiện tại. Và chỉ thuần hưởng những điều vui, tức là cái điều ngược lại với điều khổ đó. Mà những cái cảnh khổ của chúng sanh ở Ta Bà này là những cái khổ như thế nào? Thì trong kinh cũng thường thuyết minh có những cái khổ, những cái khổ căn bản mà bất cứ người nào cũng có thể bị, tức là khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Khổ mà thương yêu không có được gần gũi thế nha, thương yêu phải bị chia lìa. Cái khổ khi mà quán ghét hận thù với nhau mà mình không có tánh xa nhau được, còn phải tương hội, còn phải gặp gỡ để mà quan trái chấp chồng vào. Rồi cái khổ mà chúng ta có những mong cầu khao khát ở đời, chúng ta không thể nào thành đạt được cái mục đích, cái ý nguyện. Đó là những cái khổ chánh yếu của chúng ta. Và cái khổ quan trọng nhất là chúng ta chấp cái thân ngũ quẩn này, do nó gọi là chấp thủ năm quẩn, là cái khổ. Cái khổ từ đó mà nó phát sinh ra tất cả những cái khổ khác. Thì ở chúng sanh ở Ta Bà chịu nhiều cái khổ như vậy đó, mà chúng sanh ở Cực Lạc á, thì không có những cái khổ đó, mà chỉ thuần hưởng đảng thọ chứ là chỉ thuần hưởng những điều an vui mà thôi. Ở đó thì chúng sanh luôn luôn bên cạnh có những người bạn, có những người thiện tri thức, có những người cùng hướng tu với mình để hướng về cái sự giải thoát. Bên cạnh của mình được hướng dẫn có những cái vị Bồ Tát, có những vị Phật là Đức Phật A Di Đà và chư Bồ Tát để mà hướng dẫn chúng sanh, giáo hóa chúng sanh để lo tu tập. Những cái duyên trái, những cái duyên nghịch với đạo, những cái duyên thối thất đạo, những cái duyên đó thì ở Cực Lạc không có, mà chỉ có những duyên tiến đạo, tức là những cái duyên thuận tiện ngược lại. Những cái duyên tiến đạo đó là dù cho chim cũng nói ra cái tiếng pháp, dù cho gió lay động những cái lá cây cũng phát ra những pháp âm, dù cho tiếng nước chảy cũng đó là những cái tuyên bài ra diệu pháp của Đức Phật. Cho nên những cái chúng sanh ở trong cái cảnh giới như vậy, tất cả những cái thể hiện chung quanh đều là cái duyên để nhắc nhở, để hướng cho chúng ta tu tập đến cái sự thanh cao, đến sự giải thoát. Thì khi ở trong một cái khung cảnh có đầy đủ những cái nhân duyên như vậy đó, không thể nào chúng ta có cái duyên thối thất tâm đạo, không thể nào có cái sự phối chuyển đối với con đường giải thoát. Và như vậy thì chỉ an nhiên để tiến tu cho đến khi nào thành tựu cái kết quả cuối cùng, tức là quả vị toàn giác. Nhưng mà ở đây chúng sanh thì tu hành mấy mươi năm bị cái chết nó làm gián đoạn, cũng như trình bày lúc trước, cũng như cái phần trình bày trên, khi bị cái chết gián đoạn, tức là chuyển thân từ cái tiền ấm qua cái hậu ấm, từ đời này qua đời sau, thì chúng ta sẽ không còn ghi nhớ, không còn tiếp nối được cái con đường tu hành của mình. Nhưng mà ở trên Cực Lạc thì nó ngược lại, nó không có cái sự gián đoạn nửa chừng như vậy, mà chúng sanh chỉ tiến tu, chỉ tiếp tục tiến tu, có được một cái điều kiện là thời gian rất là dài để mà tu, thời gian rất dài để tức là tuổi thọ của chúng sanh. Cho nên Đức Phật Thích Ca mới giới thiệu tiếp về cái những cái công hạnh của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật Thích Ca cũng gọi ông ngài Xá Lợi Phất, này Xá Lợi Phất, bỉ Phật hà cố hiệu A Di Đà. Bỉ Phật tức là Đức Phật kia, hà cố là tại sao, vì cớ nào hiệu A Di Đà, Đức Phật kia vì sao mình được gọi là A Di Đà. Rồi ngài đặt ra câu hỏi như vậy thì ngài trả lời để giải thích. Xá Lợi Phất, bỉ Phật quang minh vô lượng, Đức Phật kia có cái ánh sáng không có lường, chiếu thập phương quốc, chiếu khắp cõi nước mười phương, vô sợ chướng ngại, không có chỗ nào ngăn ngại, không có chỗ nào trở ngại, chỉ cố hiệu di A Di Đà, cho nên vì đó mà có cái tên là A Di Đà. Như vậy thì một cái sở dĩ mà Đức Phật A Di Đà có tên A Di Đà là tại vì ngài có cái ánh sáng vô lượng mà chiếu mười phương thế giới, không có chỗ nào ngăn ngại hết. Thì như vậy nó gọi là Đức Phật A Di Đà, có cái tên là A Di Đà. Cho nên trong kinh thường gọi Đức Phật A Di Đà là vô lượng quang Như Lai. Vô lượng quang Như Lai tức là vị Phật có một cái ánh sáng không thể đo lường được. Rồi Đức Phật hỏi tiếp, hữu Xá Lợi Phất, bỉ Phật thọ mạng, hữu Xá Lợi Phất nghĩa là này nữa nè, lại còn này nữa Xá Lợi Phất. Bỉ Phật thọ mạng tức là nói về cái thọ mạng, tức là cái đời sống, cái tuổi thọ của Đức Phật đó. Bỉ Phật thọ mạng cặp kỳ nhân dân, mình nói cái thọ mạng của Đức Phật không thì không có đủ, cho nên Đức Phật nói luôn là cái thọ mạng của Đức Phật đó đó cùng với nhân dân của nước ngài. Bỉ Phật thọ mạng cặp kỳ nhân dân tức là cùng với cái nhân dân đó, nhân dân ở nước đó. Vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp, cố danh A Di Đà. Tức là cái tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà cùng với nhân dân của nước ngài đó, là cái tuổi thọ đó là có cái số là vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp. Cho nên ngài được cái tên là A Di Đà. Và trong kinh do đó mới gọi ngài có cái danh hiệu khác nữa, đó là vô lượng thọ Như Lai. Cho nên nói đến Đức Phật A Di Đà, thường thường người ta nhắc đến hai cái đức tính, hai cái công hạnh của ngài, mà hai cái điều đặc biệt của ngài, nổi bật của ngài đó là vô lượng quang Như Lai và vô lượng thọ Như Lai. Đó là cái Đức Phật có cái ánh sáng không thể đo lường được, và có cái tuổi thọ cũng không thể đo lường được. thì mà không phải là chỉ riêng Ngài có cái tuổi thọ đó, mà nhân dân nước của Ngài cũng có cái tuổi thọ đó. Cho nên mới gọi rằng vị Phật thọ mạng cập kỳ nhân dân, nghĩa là cùng với nhân dân của nước Ngài cũng có tuổi thọ như vậy. Nghĩa là khi mà có một chúng sanh nào đó được sanh về thế giới Cực Lạc thì chúng sanh đó sẽ có cái tuổi thọ bằng với tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà, bằng với tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà. Cho nên khi mà chúng sanh đã được sống lâu như vậy đó, mà chúng sanh đó tiến tu theo đạo Phật, tiến tu để diệt trừ những phiền não của mình, để tu tập cho được trí huệ sáng suốt, thì cái tuổi thọ vô lượng của viên A Tăng Kỳ Kiếp đó đủ và dư sức để mà chúng sanh đó có thể hoàn mãn được cái hạnh nguyện của mình, tức là đạt đến cái ngôi vị là toàn giác của Đức Phật. Nhưng mà Đức Thích Ca khi mà nói như vậy rồi đó, thì bây giờ nếu mà Ngài, nếu mà không nói rõ ra đó, thì chúng sanh có thể nghĩ rằng Đức Phật A Di Đà đã ở thế giới Cực Lạc mà Ngài có tuổi thọ là vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp. Nhưng mà nếu mà Ngài đã thành Phật, Ngài đã trụ ở thế giới Cực Lạc là vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp rồi đó, thì bây giờ không chừng Ngài tịch diệt nữa không đâu. Cũng nên, có nghĩa là tùy theo coi cái Ngài đã thành Phật lâu mau rồi. Nếu mà Ngài thành Phật vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp, Ngài thành Phật quá lâu rồi đó, thì bây giờ cái tuổi thọ Ngài cũng vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp nữa, vậy thì Ngài hết tuổi thọ rồi, thì có thể Ngài sắp sửa nhập diệt hay Ngài sẽ nhập diệt đó. Nhưng mà nói tới đây đó, Đức Phật Thích Ca muốn cho chúng ta thấy rằng, biết rõ rằng Đức Phật A Di Đà vẫn hiện còn đang ở Cực Lạc, cho nên Ngài mới nói tiếp, nói rằng Xá Lợi Phất, A Di Đà Phật thành Phật Vĩ Lai Ư Kim Thập Kiếp. Nghĩa là này Xá Lợi Phất, Đức Phật A Di Đà đó, hồi từ hồi lúc thành Phật tới bây giờ đó mới có 10 kiếp, mà trong cái tuổi thọ của Ngài là vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp như vậy đó, mà Ngài chỉ mới thành Phật có 10 kiếp, như vậy thì Ngài còn sống rất lâu. Ngài còn sống rất lâu, và nay đến bây giờ, từ hồi Đức Phật Thích Ca đến bây giờ là 2500 năm, thì cái số lượng này nó chưa được một tiểu kiếp, chưa được một kiếp nữa. Như vậy thì bây giờ nếu mà kể ra từ đó mà cộng thêm cái số lượng 2500 mấy chục năm nay đó, thì hiện bây giờ Đức Phật A Di Đà cũng mới có 10 kiếp mấy thôi, mới có hơn 10 kiếp thôi. Trong khi đó tuổi thọ của Ngài là vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp. Như vậy thì Ngài còn sống rất lâu. Và bây giờ nếu mà căn cứ theo kinh điển đó, chúng ta đặt trọn niềm tin lên Đức Phật Ca, thì lúc bây giờ chúng ta có thể khẳng định rằng Đức Phật A Di Đà hiện bây giờ đây, trong lúc mà chúng ta còn đang nhắc nhở đến Ngài đây, thì Ngài hiện đang thuyết pháp ở thế giới Cực Lạc để độ chúng sanh. Thì đó là một cái điều mà không phải ai cũng có thể tin được. Mà người nào mà tin được đó, tức là người đó có một cái nhân duyên rất là tốt đẹp, rất là gắn bó với pháp môn tịnh độ. Và khi có cái nhân duyên đó thì người đó sẽ dễ có một con đường giải thoát đảm bảo trong tương lai. Bởi vì cái kinh A Di Đà là một cái kinh mà gọi là vô vấn tự thuyết, tự Đức Phật Thích Ca, Bổn Sư Thích Ca nói ra cái điều đó để mà làm mở ra một cái pháp môn phương tiện, mở ra một cái đường lối tu hành giúp cho chúng.
Pháp môn tịnh độ còn gọi là pháp môn niệm Phật cầu giảng sanh. Trước đây chúng tôi cũng có dịp lượt qua một số những cái vấn đề trọng yếu để cho người tu tịnh độ có thể nắm vững, hiểu rõ và thực hành có lợi ích. Đó là người niệm Phật phải vì mục đích thoát sự sanh tử, và người niệm Phật cũng phải cần phải phát Bồ Đề Tâm, tức là tâm lợi mình lợi người, trên cầu thành Phật Đạo, dưới độ khắp chúng sanh. Rồi người tu niệm Phật cũng phải dứt trừ cái lòng nghi ngờ, vì chính cái sự nghi ngờ, phân vân, do dự nó làm trở ngại cho sự nỗ lực tinh tấn tu hành của chúng ta, và nó làm cho chúng ta khó mà đạt được cái mục đích tối hậu. Người tu niệm Phật còn phải có một cái sự phát nguyện cho tha thiết, vì chính cái sự phát nguyện này sẽ giúp chúng ta nhận định đâu là đúng, đâu là sự thực hành đúng, tu tập đúng theo pháp môn tịnh độ, và đâu là những cái người mà tuy rằng niệm Phật mà không phải là tu tịnh độ. Bởi vì người niệm Phật thì ai mà tu hành không niệm Phật làm lành. Nhưng mà có nhiều sự niệm Phật, nếu mà chúng ta không khéo nhận rõ về phần nguyện này, phần đây là phần quan trọng nhất á, thì chúng ta tưởng rằng chúng ta tu tịnh độ, cái thực sự ra cái đó là ngoài pháp môn tịnh độ. Tôi đơn cử ra những trường hợp, thí dụ như những người ít hiểu biết về giáo lý, thường thường niệm Phật nhằm cái mục đích là để tai qua nạn khỏi, để cho mình được bệnh tật tiêu trừ, hoặc là được có những cái sự phấn phới phát đạt trong cuộc làm ăn, hoặc là có thể hưởng được cái sự hạnh phúc yên vui nào đó, thành tựu một cái hoài bão nào mà chúng ta mong cầu đó ở trên thế gian. thì niệm Phật như vậy đó thì không phải là trong pháp môn tịnh độ rồi. Niệm Phật với cái lòng ao ước như vậy, với cái tâm nguyện như vậy thì không phải là pháp môn tịnh độ. Dù cho chúng ta có độ niệm đúng danh hiệu Đức A Di Đà cũng vậy thôi, đó là ngoài pháp môn tịnh độ. Đó là nói về những người ít hiểu giáo lý. Còn có một số khác hiểu được kha khá giáo lý thì người ta niệm Phật để phát nguyện rằng để có thể chuyển nữ thành nam, tu hành cho được dễ dàng, hoặc là để được đời sau mình xuất gia trong cái lúc ấu niên, để con đường tu hành của mình nó được bắt đầu sớm như vậy sẽ thành đạt được nhiều mục đích hơn. Bây giờ đời này mình tu hành trễ nải quá rồi. Hoặc là có người mong cầu sự niệm Phật đó, khi thực hành cái môn niệm Phật để mà được cái sự ngăn chặn hoặc là dứt trừ vọng tưởng, để trở về cái bản tâm trong sạch, tức là cái bản lai thanh tịnh của mình. Thì niệm Phật như vậy tuy có hiểu sâu về giáo lý, nhưng mà niệm Phật đó cũng ngoài pháp môn tịnh độ, cái đó không thuộc về pháp môn tịnh độ. Vậy thì chỉ có những người niệm Phật nào mà để mà thành đạt cái mục tiêu, thành đạt cái tâm nguyện, thành đạt cái lòng ước ao khao khát là được giảng sanh về thế giới cực lạc ở Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, thì những người niệm Phật với cái tâm nguyện như vậy mới gọi là tu tịnh độ. Ngoài ra tất cả những cái phương thức niệm Phật khác nhằm cái mục đích khác hơn là cái mục đích cầu sanh thì cái đó đều ngoài pháp môn tịnh độ hết. Như vậy thì cái phần nguyện này chúng ta cần nên hiểu rõ và có một cái sự định chắc để chúng ta khỏi cái bị sai lạc trong khi chúng ta tu tập. Nếu người nào tu tịnh độ thì phải là niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương mới đúng là tông chỉ của tịnh độ. Cái niệm Phật để mong cầu một điều gì khác hơn thì đều không phải là môn niệm Phật. Thì cái phần nguyện này là cái phần rất là quan trọng đó. Mà cái nguyện này cũng như thường thường tôi cũng có dịp để mà nhắc nhở, không phải chúng ta chỉ đọc lên một cái bài văn phát nguyện gọi là nguyện, mà nguyện đây có nghĩa là tự trong thâm tâm mình có một lòng ước ao khao khát thường xuyên và mãnh liệt hướng về một mục tiêu nào đó thì cái đó gọi là nguyện. Cho nên cái nguyện này thì không có kể là buổi sáng hay buổi chiều, buổi trưa buổi tối gì hết, mà cái nguyện này là một cái hoài bão, cái lòng khao khát thường trực và mãnh liệt ở trong tâm hồn của mình thì cái đó là cái lòng mong muốn đó, thì cái đó chính là nguyện. Thì bây giờ sau khi chúng ta đã dứt trừ lòng nghi rồi, chúng ta đã thấy rõ pháp môn, thấy rõ con đường đưa đến giải thoát, và chúng ta đã có một cái nguyện sâu thiết, tha thiết, tức là lúc nào cũng mong muốn về cõi cực lạc thôi. Thì như vậy là đến bây giờ đến cái phần thực hành, tức là làm sao, có những cái phương thức nào để chúng ta thành đạt được cái mục đích, cái ý nguyện đó, cái lòng mong muốn khát khao đó được viên mãn. Thì về phần thực hành, pháp môn tịnh độ nó có hai phần gọi là chánh hạnh và trợ hạnh. Phần chánh hạnh tức là niệm Phật, và phần trợ hạnh tức là tất cả những công đức phước lành để hồi hướng cầu nguyện cho được giảng sanh, hỗ trợ. Thì cái phần đó gọi là trợ hạnh. Như vậy thì người ta chỉ có hai phần chánh thôi, đó là chánh hạnh và trợ hạnh. Bây giờ chúng tôi nói về phần chánh hạnh. Về phần chánh hạnh niệm Phật á, thì không phải chỉ miệng niệm thôi, mà vấn đề quan trọng là tâm niệm. Cho nên trong cái cách niệm Phật á, có bốn cái phương thức niệm Phật. Đó là thứ nhất là thật tướng niệm Phật, thứ hai là quán tưởng niệm Phật, thứ ba là quán tượng niệm Phật, và thứ tư là trì danh niệm Phật. Phần thật tướng niệm Phật tức là chúng ta niệm tưởng đến cái bản tâm trong sạch, gọi là cái chân tâm Phật tánh của mình đó, bản lai diện mục của mình đó. Tên, vì cái đó thì ở Phật không hơn, mà ở chúng ta thì không kém. Cái đó ai cũng bình đẳng như nhau hết rồi. Luôn luôn ta niệm niệm ghi nhớ, và mỗi khi có một cái điều gì nó làm ô nhiễm, có cái sự làm xen tạp vô thì chúng ta loại trừ nó đi, để luôn luôn sống và luôn luôn chúng ta niệm tưởng đến cái bản tâm trong sạch như vậy. Thì như vậy gọi là thật tướng niệm Phật. Nhưng mà cái hành môn này nó không có được phổ cập, vì nó chỉ phù hợp cho bậc thượng căn thôi. Và hành môn này đó đúng ra nó thuộc về bên thiền, nhưng mà chư tổ tịnh độ thấy rằng cái hướng tâm cũng hướng về Phật tánh, hướng về cái bản tâm, cái chân thật, tức là tự tánh Di Đà của mình đó, thì cái đó nó cũng gồm ở trong tịnh độ. Nhưng mà chư tổ chỉ trình bày để cho chúng ta thấy rằng cái môn niệm Phật có những cái ý nghĩa sâu xa và rộng rãi. Đó là chỗ gặp nhau giữa thiền và tịnh, đó là thiền tịnh không khác nhau. Nhưng mà nói về cái phương thức thực hành cụ thể thì ở đây không có nhiếp ba căn, tức là chỉ phù hợp bậc thượng căn mà thôi. Do đó thì phần này chúng ta chỉ biết qua để thấy rằng cái ý nghĩa của sự niệm Phật cũng cao siêu màu nhiệm, chứ không phải là chỉ dành cho những người nghĩa là ông già bà cả không đâu, mà nó có những cái ý nghĩa sâu rộng không khác chi thiền. Thì đây cũng như tôi nhắc lại, đó là chỉ hiểu biết qua Chứ về phần chuyển dương để mà thực hành thì cái này không có những cái căn cơ để mà phù hợp. Phần thứ hai tức là quán tưởng niệm Phật. Phần này thì các cái cũng dành cho những cái bậc tương đối là có cái lợi căn đó. Tức là căn cứ vào trong một trong ba kinh về tịnh độ, tức là kinh Quán Kinh hay gọi là kinh Quán Vô Lượng Thọ. Trong đó Đức Phật có chỉ bài những cái y báo và chánh báo của cõi Tây Phương Cực Lạc trong 16 pháp quán gọi là thập lục quán. Ở trong đó Đức Phật trình bày những cái cảnh giới của thế giới cực lạc do công đức tạo thành, màu nhiệm trang nghiêm, cảnh giới đó gọi là y báo. Và chư Phật, chư Bồ Tát, thánh chúng ở đó gọi là chánh báo, tức là những người, những cái vị Phật, Bồ Tát và nhân dân ở cái quốc độ đó. Thì trong 16 pháp quán như vậy, trình bày rõ những y báo và chánh báo của thế giới cực lạc. Thì hành giả khi mà căn cứ theo những lời kinh, rồi dùng trí để mà suy niệm, cho đến khi thành tựu pháp quán, thì trong định có thể nhìn thấy cảnh Tây Phương cực lạc và tự thân có thể dạo chơi nơi cõi cực lạc. Pháp quán này khi thành tựu thì có công đức vô lượng và chắc chắn rằng sẽ được vãng sanh. Tuy nhiên về cái phần quán tưởng này nó cũng khó có thể thực hiện được, khó có thể thành tựu, tại vì chỉ có những người căn cơ lanh lợi và thượng căn mới thành tựu nổi thôi. Bởi vì nó có 5 cái điều khó thành tựu. Điều thứ nhất khó thành tựu là người nào căn độn mà hành cái này thì cũng không thành tựu được. Thứ nhất là căn độn khó thành tựu. Thứ hai là tâm thô thì cũng khó thành tựu. Thứ ba thì nếu mà chúng ta không biết khéo nguyễn chuyển thay đổi cái phương thức hành trì trong lúc mà tu tập thì cũng khó thành tựu. Cái điều thứ tư là nếu mà chúng ta có cái sự ký ức ghi nhận mà kém á, cái ký ức chúng ta ghi nhận kém thì cũng không thể thành tựu được. Và điều thứ năm thì cái tinh lực yếu kém cũng không thể thành tựu được. Tinh lực đây là sức mạnh của tinh thần, cái sức lực của tinh thần, cái sự tập trung của mình đó. Nếu mà yếu kém thì cũng không thể quán tưởng được thành tựu. Do đó cái môn quán tưởng này tuy đúng là trong cái hành môn của cái pháp môn tịnh độ và nó có cái công đức vô lượng, nhưng cái phần nhiếp cơ của nó, nhiếp căn cơ của nó thì cũng chọn lọc là những cái bậc thượng thôi. Do đó chúng ta chỉ biết qua, và phần hành trì cụ thể thì có lẽ chúng ta cũng để dành riêng cho một số người nào phù hợp thôi, chứ không phải phổ cập trong đa số quần chúng. Cái phương thức niệm Phật thứ ba tức là quán tượng niệm Phật, tức là người ta để trước mặt một cái ảnh tượng của Đức Phật, dùng mắt, dùng tâm ghi nhận tất cả những đường nét. Và khi chúng ta lấy tượng Phật đi, nhắm mắt lại thì chúng ta tưởng tượng lại cái tất cả những cái hình thể chi tiết về cái bức tượng đó. Cho đến khi thành tựu thì dù cho mắt nhắm mắt mở, dù cho có tượng Phật trước mặt hay không, chúng ta vẫn có hiển hiện Đức Phật ở trong hình tượng đó. Thì pháp này cũng dùng cái sức chú tâm tưởng niệm, thì cái này cũng gần như là quán tưởng vậy đó. Do đó nó cũng có một cái sự khó khăn, tức là hãy ghi nhận ấn tượng kém hoặc là tinh lực không được mạnh mẽ thì cũng không có thành tựu được. Mà trong kinh thì cũng không có nói về phần quán tưởng này, cho nên chư tổ chỉ đặt ra để có thể là hỗ trợ cho phần trì danh niệm Phật, hỗ trợ để giúp cho phần trì danh này có thêm cái sức nhiếp tâm. Nhờ có bức tượng trước mặt mà chúng ta dễ nhiếp sáu căn để mà nối liền cái chánh niệm. Do đó thì phần này chỉ dành cho sự kiêm tu hơn là chuyên tu. Kiêm tu tức là tu kèm theo đó. Và phần thứ tư tức là phần rộng rãi, tất cả mọi căn cơ đều có thể tu tập được dễ dàng, đó là trì danh hiệu Phật. Trong phần trì danh này chư tổ đều có chuyển dương, như ngài chuyển đạo, ngài nói rằng Đức Đại Thánh tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, xót thương chỉ dạy khuyên thẳng nên là niệm chấp trì danh hiệu. Vì nếu mà có thể giữ mỗi niệm nối nhau á, thì 10 người tu 10 người được giảng sanh, 100.000 người tu thì 100.000 người được giảng sanh, không sót một. Vì vì chuyên tu nó có một cái lợi ích á, là do không có tạp duyên cho nên dễ thành chánh định. Do gì hợp với cái bản nguyện của Đức Phật Di Đà, do gì đúng theo kinh giáo đã truyền lại, và do gì phù hợp với những lời của Phật dạy. Do những điều kiện đó mà phương thức trì danh nó rất là giản tiện, rất là phù hợp cho tất cả mọi người đều có thể dùng cái phương thức này được. Một vị đại sư nữa là Diệu Công Đại Sư cũng có cái chuyện phân tích để so sánh để chúng ta thấy cái pháp môn, cái phương thức trì danh rất là ổn đáng. Ngài nói rằng phép quán tưởng không dễ gì thành tựu, người giữ giới thì cũng không có dễ gì mà trọn được, giữ cho nó chu toàn. Còn nói về cái phần liễu ngộ thì cũng không phải là dành cho những người có căn cơ kém, và đến cái chuyện mà tu phước hồi hướng thì cũng không phải là hôm sớm có thể thành công được. Nói về người có thể bền chắc cái đại nguyện lại càng ít hơn nữa. Cho nên chỉ có cái phương thức là nếu không có nương vào cái sự chân thật trì danh để tìm nẻo thoát ly đó, thì tất là sẽ chìm vào trong cái biển khổ. và hàng triệu sự luân hồi. Lúc đó dù cho ngàn Phật có thương xót từ bi cũng không thể nào mà cứu vãn được. Hơn nữa cái pháp môn, cái phương thức trì danh lại gồm nhất cả ba căn, tức là thượng trung đều, thượng trung hạ đều có thể sử dụng, đều có thể tu tập được. Cho nên đây là một cái phương thức tốt đẹp nhất, ổn đáng nhất, yên ổn và thích đáng nhất. Ngài Ấn Quang Đại Sư là vị tổ thứ 13 trong Liên Tông, gần đây nhất á, cận đại, thì Ngài cũng có cái sự phân tích để khuyên nhắc chúng ta. Ngài nói rằng chỉ duy trì danh mà chứng thật tướng, không cần quán tưởng cũng thấy Tây Phương. Thật tướng và quán tưởng là hai cái phương thức mà nó đưa đến những cái kết quả rất là thù thắng, rất là tốt đẹp, nhưng mà rất khó hành trì. Bây giờ chúng ta dùng cái phương thức trì danh, trì danh thì cũng được giảng sanh về Tây Phương, mà khi giảng sanh về Tây Phương thì không cần quán tưởng cũng thấy cảnh Tây Phương trước mắt, đó là hiện thực. Và khi về Tây Phương rồi chúng ta nỗ lực tu tập theo đủ những cái thắng duyên đó thì chúng ta cũng lần lần chứng được thật tướng. Mà bây giờ không cần dùng thật tướng trì danh, không cần dùng cái niệm Phật, niệm về thật tướng, thì đến chừng đó ta cũng thành tựu được cái thật tướng. Cho nên Ngài nói rằng chỉ duy trì danh mà chứng thật tướng, không cần quán tưởng cũng thấy Tây Phương. Do đó thì chúng ta thấy cái môn trì danh này rất là tốt đẹp và nó phù hợp với sự hành trì của tất cả những cái hạng người. Trong phần trì danh này có bốn cái phương thức, bốn cái trạng thái, từ thô cho tới tế. Thô nhất á, rõ ràng nhất á, đó là cao thinh trì danh, kế đó là đê thinh trì danh, và thứ ba đó là kim can trì, thứ tư đó là mặt trì. Đó là những hành thức từ thô cho đến trạng thái tế. Cao thinh trì tức là niệm ra tiếng đó. Thí dụ chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà dù chúng ta niệm thật nhỏ là Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái đó vẫn gọi là cao thinh. Hãy phát ra âm thanh thì gọi là cao thinh. Mà khi chúng ta phát ra âm thanh thì chỉ có phát ra trong lúc chúng ta thở hơi ra thôi. Khi chúng ta lấy hơi vào thì chúng ta không thể nào phát âm được. Cho nên ta chỉ niệm trong lúc thở ra. Cái phần niệm cao thinh này có cái công dụng là phá trị cái sự hôn trầm rất là không hiệu. Kế đó là đê thinh trì danh, tức là khi mà chúng ta nói chuyện nho nhỏ gì đó, kê sát vào lỗ tai một người nào đó, ta chỉ nói để phát ra hơi gió lào xào thôi. Thì khi mà phát ra như vậy nó gọi là đê thinh. Khi ta niệm Phật theo cái mức độ như vậy nó gọi là đê thinh trì. Thì mức độ này ta niệm phát ra cái hơi gió, và khi ta niệm như vậy thì dù cho thở ra hay thở vào ta vẫn niệm được và không có trở ngại. Phần thứ ba tế nhị hơn, tức là kim can trì, tức là ta chỉ xẹt xẻ mấp mái môi lưỡi thôi, chứ không có phát ra hơi gió. Dù cho kê sát vào lỗ tai thì cũng không có phát ra cái hơi gió âm thanh nào hết. Thì đó gọi là kim can trì. Và thứ tư mặt trì, tức là hình thức tế nhị nhất của cái sự trì danh, tức là hoàn toàn ta không có mấp mái môi lưỡi gì hết, hoàn toàn ta yên lặng, nhưng mà trong tâm thì nối tiếp những câu Phật hiệu. Thì phương pháp về mặt trì á, thì nó lợi điểm cái là nó làm chúng ta đỡ cái tốn hơi sức và yên lặng, nó ít có làm phiền rộn tới ai. Nhưng mà nó có một cái điều nó bất lợi là những người sơ cơ tu tập thì cái tâm nó không có được chuyên chú, cho nên dễ bị hôn trầm tấn công. Cho nên khi mà chúng ta có thể thay đổi bốn cái trạng thái đó, bốn cái trình độ từ thô tới tế đó mà chúng ta tu tập, khi thì nếu mà chúng ta niệm cao thinh chúng ta thấy nó hao hơi hao sức thì chúng ta có thể niệm đê thinh hoặc là kim can, thấy vẫn còn hao sức thì chúng ta mặt trì. Mà nếu mà mặt trì để hôn trầm thì ta đổi lại niệm cao thinh. Thì như vậy chúng ta có thể luân chuyển thay đổi mà chúng ta áp dụng tùy theo cái hoàn cảnh này, phù hợp cho cái tâm nguyện, tâm niệm của chúng ta, làm sao cho nó được rành rẽ rõ ràng. Thì các vị cổ đức nói rằng niệm cao thinh nó có 10 cái lợi ích thế này. Thứ nhất á, là nó có thể phá trị được phong trầm. Thứ hai là vang động mười phương. Thứ ba là thiên ma kinh sợ, bởi vì cái người hành đạo tinh tấn vậy là thiên ma sợ lắm. Thứ tư á, là ba đường ác dứt khổ, nhờ có những âm thanh nó xuất hiện ra đây, âm thanh nó phát ra đây mà các đường khổ, ba đường khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhờ đó nương theo đó được giải thoát, được dứt khổ. Thứ năm á, là có thể ngăn chặn được cái tiếng ngoài không xâm nhập. Thứ sáu á, thì giữ cho niệm tâm không tán loạn. Thứ bảy á, thường được tinh tấn. Thứ tám á, thì chư Phật hoan hỷ. Chư Phật thấy người nào niệm cao thinh vậy là hoan hỷ lắm á, chư Phật vui mừng. Thứ chín là ta muội hiện tiền. Và thứ 10 á, là được giảng sanh tịnh độ. 10 cái công dụng đó là 10 cái công dụng của cái niệm Phật cao thinh. Nhưng mà niệm Phật cao thinh cũng như tôi vừa nói đó, chỉ phù hợp cho một số người nào có cái khí lực tốt thì mới có thể niệm cao thinh được, mà không có bị mệt mỏi. Đó là bốn cái phương thức để mà từ trạng thái thô đến tế, khi mà chúng ta có thể thay đổi xoay chuyển để chúng ta áp dụng phần trì danh. Về phần trì danh đó, thì nó còn 10 cái cách để trì danh nữa. Mà chúng ta nếu mà có thì giờ xem lại trong niệm Phật thập yếu của Ngài Thế Trình Tâm, ở đây tôi chỉ kể được qua thôi. 10 cái phương thức trì danh đó là: thứ nhất là phản văn trì danh, tức là người ta vừa niệm mà vừa lắng tai nghe cái câu niệm Phật. Dù cho chúng ta niệm cao thân, dù chúng ta niệm đê thân, hay là niệm kim cang hoặc là niệm thầm gì, thì vẫn có cái tướng niệm, tức là vẫn có cái câu Nam Mô A Di Đà Phật âm thầm vậy đó. Và ta lắng tai ta nghe được rành rẽ rõ ràng, thì vừa niệm mà vừa lắng tai nghe gọi là phản văn trì danh. Cái phần phản văn trì danh này nó dùng để chúng ta đánh tan được vọng niệm rất là tốt, là một phương cách rất là mầu nhiệm để mà phá được cái vọng niệm. Đó là phản văn trì danh, tức là trì danh rồi nghe ngược trở lại. Đó là thứ nhất. Thứ hai là sổ châu trì danh, tức là người ta dùng chuỗi để người ta lần chuỗi đó. Tại mỗi lần người ta lần qua một hạt chuỗi thì người ta niệm một câu hiệu Phật. Thì cái phương thức này nè, nó có cái tác dụng giống như người đi đường có chiếc gậy vậy, nương theo chiếc gậy rất là vững vàng, rất là chắc chắn. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư, tức là vị tổ thứ 9 đó, ở trong Tịnh Độ Tâm đó, Ngài có dạy như vậy: muốn đi đến sự tam muội hiện tiền đó, cũng không có gì cái khó khăn kỳ diệu, mà chỉ cần lúc ban sơ chúng ta dùng chuỗi để chúng ta ghi số, mỗi ngày ấn định là hoặc một muôn, hoặc hai muôn, ba muôn, cho đến 10 muôn câu, và cứ giữ chắc như vậy cho đến suốt đời, mà cứ niệm mà cứ ghi số để mà giữ cái thời khóa chúng ta chắc, có thể từ hai muôn, ba muôn hoặc đến 10 muôn, và cứ niệm như vậy cho đến khi thuần thục, khi mà không khởi niệm để dẫn niệm, thì lúc đó có ghi số hay không ghi số gì cũng không cần. Thì lúc ban sơ chúng ta phải nương theo cái sâu chuỗi để chúng ta niệm như vậy. Thì như vậy lần lần thì chúng ta sẽ đến được cái trạng thái gọi là thuần thục. Còn nếu không, mới đầu mà chúng ta chỉ chấp vào cái chuyện mà người ta sợ rằng mình tu vậy nó trước tướng, tu vậy người ta thấy mình tu thấp, người tu cao đâu có cần phải có những cái phương tiện để mà lần dò vậy. Cho nên mình phải tỏ ra mình tu cao, thì những cái người như vậy đó do tính nguyện không được sâu thiết. Và như vậy đó, Ngài nói rằng những người như vậy dù có giảng được 12 phần giáo hay là có thể thông suốt được 1700 công án, thì tất cả những chuyện đó đều là ở bên lề sanh tử thôi, đến lúc lâm chung không có dùng được cái gì đâu. Cho nên cái điều đó Ngài rất là tán dương về môn sổ châu, nó giữ cho chúng ta tránh được cái sự giải đãi biến trễ và lui sụp trong cái khi mà tu tập. Bởi vì mình đã có cái định khóa, mình có ghi số hẳn hòi, bắt đầu mình căn cứ vào đó giữ cho nó đúng số thôi. Đó là phần thứ hai là sổ châu trì danh. Phần thứ ba là chúng ta tùy tức trì danh, tức là niệm Phật theo hơi thở. Khi mà hơi thở đi ra không trở vào thì chúng ta chết. Cho nên cái mỗi niệm mà nương theo hơi thở, hoặc là thở ra thở vô niệm một niệm, hoặc là thở vô niệm một niệm, thở ra niệm một niệm, thì tùy theo chúng ta. Nhưng mà niệm cái này đó thì chúng ta nương theo hơi thở, đến khi mà lúc lâm chung chúng ta hơi thở trước vừa tắt thì hơi thở sau, tức là có cái niệm chúng ta về cực lạc. Nhưng mà phép này thì các vị cổ đức khuyên dạy rằng chúng ta nên niệm cho to ra tiếng. Chứ còn nếu mà niệm thầm thì nó dễ lạc vào trong cái ngũ đình tâm quán ở bên tiểu thừa. Đó là phần thứ ba là tùy tức trì danh. Phần thứ tư là truy đảnh trì danh, tức là người ta niệm làm sao cho nó luân chuyển mà nó nối tiếp với nhau, không có chỗ khe hở, tức là câu này gối đầu câu kia, truy đảnh chứ cần đuổi theo để mà gối đầu câu kia. Thì liên tục như vậy đó thì chúng ta sẽ giữ được cái niệm nó liên tục, không có bị vọng tưởng xen vô. Thứ năm là giác chiếu trì danh, tức là vừa trì danh mà vừa soi vào trong cái bản tâm của mình. Thì đây thuộc về hành môn của phần bậc thượng, cho nên tuy có công đức cao siêu nhưng mà ít có người hành được, chỉ biết qua thôi. Phần thứ sáu tức là chúng ta lễ bái trì danh, tức là vừa lại Phật mà vừa niệm Phật. Có khi chúng ta lại một lại niệm một niệm, hoặc là có khi lại một lại mà chúng ta niệm bốn niệm, sáu niệm, mười niệm gì đó tùy. Có khi thì một mặt chúng ta cứ niệm mà một mặt chúng ta cứ lại, khỏi phải tùy thuộc với nhau. Thì cái phần lễ bái trì danh này có một cái công dụng là để phá trị hôn trầm. Khi mà chúng ta tu hành nỗ lực như vậy đó, nhiều khi chúng ta mệt mỏi nó sinh ra hôn trầm, thì dùng lễ bái trì danh này thì nó làm chúng ta tỉnh thức trở lại, không có hôn trầm, niệm cho được rõ ràng. Và phần thứ sáu là lễ bái trì danh. Phần thứ bảy đó là ký thập trì danh, tức là niệm mà chúng ta niệm từ 1 tới 10. Ngài Ấn Quang Đại Sư cũng tuyên dương cái pháp môn này, cái phương thức này, tức là ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật 1, Nam Mô A Di Đà Phật 2, Nam Mô A Di Đà Phật 3, cho tới Nam Mô A Di Đà Phật 10, rồi trở lại Nam Mô A Di Đà Phật 1. Vì chúng ta niệm mà phải ghi nhớ cái số, vì chúng ta không có chú tâm ghi nhớ thì chúng ta quên ngay, không biết Nam Mô A Di Phật mà tới mấy rồi đây. Thì như vậy nhờ cái chú tâm đó mà tâm chúng ta sẽ không có bị tạp tưởng xen vô, sẽ dễ chuyên tâm nhất ý. Và như vậy thì cái môn này nó cũng tránh được vọng tưởng rất là hay. Ngài Ấn Quang Đại Sư cũng tuyên dương về cái phần này. Đó là phương thức thứ bảy là ký thập trì danh, thứ tám là quan trung trì danh. Có những người khi mà niệm Phật như vậy thấy những cái hình tướng nó xấu xa hoặc là đen tối ở trước mắt, cho nên người đó được các vị cổ đức người ta khuyên dạy khi mình niệm Phật phải quán xét là mình ngồi trong cái vùng ánh sáng thanh tịnh mát mẻ, tâm trí của mình được thơ thới nhẹ nhàng, thì nhờ cái phần quán tưởng đó mình thấy mình ở trong cái vùng ánh sáng gọi là quan trung, tức là ở trong ánh sáng, thì nhờ vậy có thể tránh được những cái tướng nhơ ác tối tâm kia. Cái phần thứ tám, thứ bảy là quan trung trì danh, thứ tám là liên hoa trì danh. Vì ở cõi cực lạc có bốn đóa hoa sen, tức là hoa sen xanh, hoa sen vàng, hoa sen đỏ, hoa sen trắng, cho nên các vị cổ đức cũng đặt ra các phương thức trì danh là mỗi một niệm như vậy đó, để chúng ta chuyên tâm, để chúng ta cột cái tâm ý chúng ta. Thì một cái niệm như vậy, chúng ta khi niệm Phật chúng ta tưởng qua đó hoa sen xanh, niệm kế chúng ta tưởng đâu có một cái đó hoa sen vàng, mỗi một niệm vậy là một đó hoa sen, và như vậy cứ liên tục tới hoa sen trắng rồi tới hoa sen xanh trở lại, thì như vậy gọi là liên hoa trì danh. Người nào mà tu pháp môn này thì sẽ thành tựu cái gọi là diệu liên hoa tam muội. Đó là chính cái phương thức trì danh. Còn một phương thức trì danh cuối cùng gọi là quán Phật trì danh. Đó là căn cứ vào ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, tức là quán kinh đó, phép quán thứ 13, quán cái thân tướng của Đức Phật A Di Đà. Thì cái phần vừa niệm Phật vừa quán tưởng như vậy thì nó cũng giúp cho chúng ta dễ gom được cái ý tưởng cho nó được chuyên nhất. Nhưng mà cái phần quán tưởng nó chỉ là phiên phụ thôi, phần trì danh là chánh. Đó là 10 phương thức trì danh tôi nói lượt qua, quý Phật tử có thể xem lại kỹ ở trong cái quyển Niệm Phật Thập Yếu. Đó là cái phần chánh hạnh, tức là về phần nói về sự niệm Phật. Bây giờ chúng ta qua cái phần trợ hạnh, tức là phần phụ trợ để cho cái sự nghiệp tu tịnh độ của chúng ta được thành tựu. Cũng giống như người ngoài đời làm tất cả mọi cái nghiệp sự ở ngoài đời để thành tựu cái sự nghiệp thế gian, thì khi mà chúng ta tu hành mà tu về tịnh độ, tức là chúng ta tạo tất cả những công đức phước lành để mà chúng ta thành tựu cái sự nghiệp được vãng sanh về tịnh độ. Cái sự nghiệp vãng sanh về tịnh độ gọi là tịnh nghiệp. Và như vậy thì người tu tịnh nghiệp có ba điều như thế này, chúng ta khi tu về tịnh độ cũng cần nên biết để mà chúng ta tu hành cho nó trọn vẹn và dễ thành đạt được cái kết quả. Điều thứ nhất của tịnh nghiệp ấy, tức là phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không sát hại, tu trọn 10 nghiệp lành. Phật tử nào tu tịnh độ mai mốt hỏi lại về cái sự nghiệp tịnh độ của mình thì phải biết, người tu tịnh nghiệp thì phải biết ba cái điều này. Điều thứ nhất là gì? Là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không sát hại, tu trọn 10 nghiệp lành. Điều thứ hai đó là quy y tam bảo, thọ trì giới luật, chẳng phạm oai nghi. Điều thứ ba đó tức là phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa và khuyên người tu niệm. Bây giờ cái điều thứ nhất tức là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không sát hại, tu trọn 10 nghiệp lành. Hiếu dưỡng cha mẹ tức là người ta phụng dưỡng cha mẹ ở nhà, không phải là nuôi kiểu như nuôi chiếu lệ, nuôi trả nợ, mà là nuôi với tấm lòng thương kính và hiếu thảo để phụng dưỡng cho cha mẹ được hạnh phúc. Nhưng mà đó là do lo về cái mặt vật chất cho cha mẹ được đầy đủ. Người con có hiếu mà có cái suy tư, người tâm đạo mà hiểu biết gì về giáo pháp của Đức Phật đó, thì chưa lấy làm hài lòng khi mà mình phụng dưỡng cha mẹ đầy đủ về mặt vật chất. Vì sao? Vì biết rằng sau mấy mươi năm nữa khi cha mẹ qua đời thì dù cho chúng ta có đầy đủ vật chất đến đâu đi nữa cũng không thể nào giúp đỡ cho cha mẹ được hạnh phúc an lạc. Vì lúc bấy giờ cha mẹ sẽ đi theo nghiệp lành hoặc dữ của cha mẹ của mình thôi. Và như vậy muốn cho đến lúc đó cha mẹ vẫn được hạnh phúc thì sao? Ngay trong hiện tại, ngoài cái phần mà chúng ta phụng dưỡng đầy đủ cái vấn đề vật chất, thì chúng ta còn phải khuyến khích, an ủi, hướng dẫn và an trú cha mẹ mình vào thiện pháp, vào chánh pháp, để sau khi thông qua mạng chung cha mẹ mình vẫn nương theo những cái nghiệp thiện lành đó mà vẫn được hạnh phúc. Và trong số những nghiệp thiện lành thì không gì hơn, không có cái hạnh phúc nào hơn là hạnh phúc giải thoát. Và không có một cái chỗ nào an toàn hơn để cho cha mẹ mình sau khi qua đời, đó là cõi Tây Phương Cực Lạc. Cho nên hiếu dưỡng cha mẹ phải làm sao vừa phụng dưỡng về mặt vật chất mà vừa làm sao an trú cho mẹ vào cái niềm tin về tịnh độ, có cái nguyện hướng về tịnh độ để cha mẹ mình được vãng sanh sau khi thân hoại mạng chung. Thì như vậy mới là cái trọn cái hiếu của người con. Đó là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, thờ kính những vị thầy của mình. Sư trưởng thì có hai bậc, tức là sư trưởng thế gian và sư trưởng xuất thế gian. Sư trưởng thế gian dạy chúng ta lễ nghĩa ở đời, sư trưởng xuất thế gian dạy chúng ta con đường giải thoát. thì kính thờ siêu trưởng á, cái phần kính thờ này có gọi là phụng thờ siêu trưởng. Phụng tức là vân hành theo, phụng tức là vân. Như vậy thì phụng thờ siêu trưởng á, tức là người ta thờ kính mà phải vân theo lời chỉ dạy, để mà chúng ta có thể từng bước một ta tiến bộ trên con đường giải pháp. Nếu là siêu trưởng thứ gian thì thờ kính, các người xưa người ta nói rằng cung kính bất như tuân mệnh, thờ kính không chưa đủ, mà cái thờ kính đó là để vân nghe theo, thực hành theo những lời dạy, để ngài một cái tinh tấn trên con đường giải thoát. Đó là phụng thờ siêu trưởng, tâm từ bi không sát hại. Tâm từ bi này thì tùy theo chúng ta có tâm từ bi nhiều hay ít, mà cái sự sát hại của chúng ta cũng có tùy theo đó mà nhiều hay ít. Nếu mà người càng từ bi, có cái lòng từ bi càng lớn đó, thì càng thương xót đến những sinh mạng càng nhỏ. Những người có lòng từ bi càng lớn đó, thì thương xót đến những sinh mạng của các vật càng nhỏ. Thì tùy theo mức độ từ bi chúng ta mà chúng ta sẽ tôn trọng và bảo đảm sự an toàn về sinh mạng của tất cả chúng sanh. Tu trọn 10 nghiệp lành. 10 nghiệp lành ở đây thì do 3 nghiệp thân khẩu ý của chúng ta mà chúng ta có 3 điều ác. Từ bỏ 3 điều mà chúng ta có, do thân, do khẩu, do ý mà chúng ta có 10 điều ác. Và chúng ta từ bỏ 10 điều ác đó, tức là chúng ta tu trọn 10 nghiệp lành. Thân có 3 điều ác là không, là sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Nếu chúng ta từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, thì đó là chúng ta đã thành tựu 3 cái nghiệp lành, 3 cái điều lành của thân. Miệng có 4 cái điều ác, tức là vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tức là nói dối, khoe khoang, năm tộc, lũa chửi á. Nếu mà người ta từ bỏ được vọng ngôn, từ bỏ ý ngữ, từ bỏ lưỡng thiệt, từ bỏ ác khẩu, thì đó là người ta đã thành tựu 4 điều lành của miệng. Cái điều 3 điều lành của ý, 3 điều ác của ý đó là tham lam, sân giận, si mê. Thì người ta từ bỏ tham lam, từ bỏ sân giận, từ bỏ sự si mê tà kiến, thì chúng ta thành tựu 3 điều lành của ý. Nhưng mà cái tham lam, sân giận, si mê là gốc, là nguồn gốc của tất cả các nghiệp tội, cho nên không dễ gì chúng ta từ bỏ được. Nếu chúng ta chỉ cần giữ giới thì chúng ta có thể từ bỏ được những nghiệp ác của thân và khẩu, giữ giới thì được rồi đó. Nhưng mà giữ giới không mà tu tập tiếp tục nữa thì cũng chưa dễ gì mà khắc trừ được tham lam, sân giận, si mê. Cho nên trong bước đầu để mà thành tựu 10 điều lành thì ta chỉ trừ được những cái tham lam, sân giận, tà kiến mà đã thuộc về phần thô, thuộc về phần dễ thấy dễ trừ thôi. Tức là ta chỉ dứt trừ được cái tham. Tham này là cái tham thô, tức là cái tham của người khác đó. Không phải do của cải của chúng ta, không phải do sở hữu của chúng ta, mà chúng ta muốn sử dụng, ta muốn hưởng thụ, ta muốn gom về, ta muốn tích chứa. Thì như vậy đó gọi là cái tham lam, gọi là cái tà tham hay là tham lam đó. Thì bây giờ ta dứt trừ trước cái tham đó đi. Còn những cái tham vi tế khác thì có lẽ đến cái mức độ như là vị A-la-hán mới có thể dứt trừ được. Thì bây giờ chúng ta dứt trừ những cái tham thô trước, rồi về sân á, thì có những cái mức độ sân, như là có người thì buồn phiền chút ít thôi, có người thì giận hờn chút ít thôi. Nhưng mà có người cái mức độ sân nặng đến quán giận và có thể tìm cái phương cách để hại người khác, thì cái sân đó gọi là cái sân thô rồi đó. Cái sân mà mình có khởi lên cái ý nghĩ muốn toan tính để hại người khác, cho hả cái lòng sân của mình. Thì bây giờ trước hết á, chúng ta phải dứt trừ cái sân đó đi, để mà tu tập 10 nghiệp lành, tức là cái sân mà muốn hại người khác. Dĩ nhiên ở trên đời ai cũng còn cái sân bực bội tức tối, nhưng mà chúng ta ý thức rằng đó là những cái tai hại, những cái tác hại. Vì bất cứ một lý do nào mà chúng ta khởi lên cái niệm sân thì chúng ta đã tự hại trước. Nếu thường quán tưởng như vậy thì chúng ta sẽ diệt lần lần cái sân nó nhẹ yếu bớt đi. Trước hết là cái sân để mà toan tính hại người khác. Về cái si thì si đến chừng Bồ Tát mà đến đẳng giác Bồ Tát vẫn còn cái si, gọi là vi tế vô minh. Chỉ có Đức Phật mới hoàn toàn ra khỏi ngôi nhà vô minh mà thôi. Cho nên về cái si này nó có nhiều cái sự vi tế lắm. Ta chỉ có đoạn tuyệt được cái sự phần đơn giản bằng thô thôi, tức là những cái tà kiến. Những cái tà kiến như là không có tin về nhân quả, không có tin rằng có đời sau, không có tin rằng làm tất cả phước lành thì được cái kết quả hạnh phúc, làm tất cả những nghiệp dữ thì bị cái kết quả khổ đau. Nếu chúng ta không có tin được điều đó thì gọi là tà kiến. Đó là cái phần si rất thô. Bây giờ ta là người hiểu biết giáo pháp của Đức Phật thì ta phải trừ dứt cái đó. Tức là ta phải tin nhân quả này, tin có đời sau. Thì như vậy đó là chúng ta dứt được 10 điều ác. Như vậy thì chúng ta trọn được tu trọn 10 điều lành. Đó là điều thứ nhất của tu tịnh nghiệp. Tôi nhắc lại, tức là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không sát hại và tu trọn 10 nghiệp lành. Điều thứ hai là chúng ta quy y Tam Bảo, thọ trì giới luật. chẳng phạm oai nghi. Quy Tam Bảo tức là người ta bắt đầu nhận chân ra cái sự quý báu của ba ngôi quý báu trên đời này, tức là Phật, Pháp, Tăng. Nhận thấy đó là cái con đường, đó là nơi nương tựa mà chúng ta có thể y cứu vào đó để mưu tìm cái hạnh phúc, đến cái hạnh phúc rốt ráo cho mình. Thấy được sự quý báu của Phật, những cái đức tánh từ bi, trí tuệ và dũng mãnh của Đức Phật. Thấy được sự cao quý của Pháp, tức là chân chánh, bình đẳng và đưa đến sự giải thoát. Thấy được cái lợi ích quý báu của Tăng, tức là hòa hợp, thanh tịnh để người ta nương theo, hướng về sự giải thoát. Thấy được ba sự quý báu đó, rồi ta nương tựa vào đó bằng sự quy y. Nhưng cái điều quan trọng của chúng ta ở đây, thường thường chúng ta nghĩ rằng chúng ta hành cái lễ quy y qua cái nghi thức nào đó do một số chư tăng truyền thụ, thì như vậy làm ta quy y xong. Nhưng mà đúng ra sự quy y đó chỉ là cái nghi thức xong thôi. Quy y là cả suốt một cuộc đời của chúng ta. Quy y là cả một suốt một cái vô lượng kiếp nào mà chúng ta còn sanh tử thì vẫn là phải hành y theo thôi. Cho nên quy y tức là chúng ta phải thực hành y theo những cái lời hướng dẫn, lời dạy, tức là đi theo cái con đường hướng tới sự giải thoát, hạnh phúc. Quy y là vậy, chứ không có nghĩa là quy y là thực hành xong một cái lễ nghi nào đó. Cho nên có một số người nói tôi quy y lâu lắm rồi, tôi đi tịnh xá lâu lắm rồi, hồ sư tổ là thí dụ vậy đó. Hay có những người nói rằng tôi đã quy y rất lâu, nhưng mà rất lâu như vậy thì xét lại tự thân mình á, thì những cái phiền não nghiệp trước vẫn còn y thôi, và những cái việc lành của mình á thì nó cũng vẫn còn y vậy thôi. Còn y có nghĩa là nó không có tăng trưởng thêm chút nào hết. Ăn chay 4 ngày thì vẫn còn 4 ngày, ăn chay 6 ngày thì vẫn còn là 6 ngày hoài thôi. Thì như vậy đó mình có thể ỷ lại vào cái chuyện tôi đã quy y lâu lắm, ỷ lại vậy được không? Không được đâu. Như vậy thì rõ ràng chúng ta phải hiểu cái nghĩa quy y có nghĩa là hành y, chứ không có nghĩa là giữ y. Giữ y tức là điều lành làm được cái gì rồi thì y nguyên vậy thôi. Ăn chay 6 ngày thì tới bây giờ cũng ăn chay 6 ngày thôi chứ không bước thêm bước nào hết. Còn phiền não giận hờn thì hồi xưa phiền não giận hờn vậy, mà quy y xong đến giờ mấy mươi năm cũng còn y là phiền não giận hờn vậy thôi chứ không giảm bớt chút nào. Như vậy thì rõ ràng chúng ta quy y là đã giữ y thôi, và điều đó không có đúng cái ý nghĩa của quy y. Cho nên làm sao quy y mà chúng ta có thể hành y được, tức là những cái pháp lành chúng ta thay đổi nó, tăng trưởng nó. Cái nào chưa phát sanh làm cho phát sanh, cái nào đã phát sanh rồi làm cho tăng trưởng. Còn những ác bất thiện pháp, cái nào chưa phát sanh thì chúng ta ngăn nhất không cho phát sanh, cái nào đã phát sanh rồi thì chúng ta trừ diệt nó. Thì như vậy mới gọi là đúng cái nghĩa quy y Tam Bảo, và chúng ta mới có lợi ích. Thọ trì giới luật, cái phần thọ trì giới luật này rất là quan trọng. Vì chúng ta tu tập mà không có giữ gìn giới luật thì cái chuyện đó chúng ta làm cái chuyện không công. Tôi có một thí dụ này để chúng ta dễ nhận định. Giả sử như chúng ta có một cái hồ nước, thì bây giờ ta có cái hồ chứa nước mà có các cái vòi nước ở dưới á, các cái vòi nước nó chảy ra để chúng ta dặn ra xài. Tôi thí dụ như có 5 cái vòi nước. Bởi vì Phật tử chúng ta thường thường hàng tại gia gọi là có năm giới đó: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Bây giờ có một cái vòi, có một cái xi tẹt nước mà chúng ta xây lên ở dưới có 5 cái vòi nước để mà chảy ra. Thì bây giờ chúng ta bơm nước vào cho nó đầy cái hồ. Nhưng mà khi chúng ta bơm nước như vậy thì mấy cái vòi ở dưới chúng ta mở trống hết rồi. Vậy thì nước ở trên này bơm vô bao nhiêu á thì nó sẽ theo 5 cái vòi mà chúng ta chưa khóa lại đó, 5 cái đó nó ra hết. Như vậy có bao giờ chúng ta bơm được đầy hồ không? Chắc là không bao giờ bơm được đầy. Vô bao nhiêu nước công đức thì nước công đức nó chảy ra hết. Cái sự bơm vô ở trên đó tức là ta quân tập công đức, làm tất cả những cái việc lành, kể cả sự niệm hồng danh của Đức Phật, tức là công đức vô lượng. Khi ta niệm hồng danh Đức Phật hay làm tất cả những cái nghiệp sự lành trên thế gian thì cái đó cũng như ta quân tập công đức, giống như ta bơm nước vô cái hồ, ta bơm cho nó đầy. Nhưng mà ta không có giữ giới, cho nên tất cả những công đức nó sẽ thất thoát, sẽ mất mát đi, giống như là nó sẽ chảy theo 5 cái vòi nước ở phía dưới mà chảy mất hết, không bao giờ đầy hồ được. Bao nhiêu công đức đều thất thoát, đều mất mát hết. Như vậy nếu mà ta niệm Phật hay làm công việc lành mà không giữ giới thì cũng giống như là cái tình trạng hồ nước như vậy. Quý Phật tử thấy rõ để mà người ta thấy cái phần quan trọng của sự giữ giới. Thì như vậy chúng ta khi niệm Phật như vậy, chúng ta phải giữ tròn giới lực thì sự niệm Phật mới có được cái kết quả. Kế đó phần thứ ba, thứ nhì tức là gì? Thọ. Là quy y Tam Bảo, giữ thọ trì giới luật, chẳng phạm oai nghi. Phần thứ ba tức là phát Bồ Đề Tâm, tinh sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa và khuyên người tu niệm. Cái điều thứ ba của tu tịnh nghiệp này tức là trước hết là phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm nó có cái công đức vô lượng. Tại vì do chúng ta cũng trong một cái thân thể này thôi, cũng với những cái ý tưởng như vậy thôi. Nếu mà chúng ta phát tâm rộng lớn thì công đức nó sẽ vô lượng, mà phát tâm nhỏ hẹp thì công đức nó cũng theo cái sự phát tâm đó mà nó cũng nhỏ nhoi theo. Tôi là có một cái thí dụ vậy cũng cụ thể để cho quý Phật tử thấy được cái lợi ích của sự phát Bồ Đề Tâm. Cũng như trong trường hợp cái hồ nước vừa rồi đó. Bây giờ chúng ta giữ giới đàng hoàng, tức là chúng ta siết chặt tất cả những cái vòi nước có thể làm thất thoát nước chảy ra. Nhưng mà bây giờ người ta xây cái hồ mỗi bề nó có một thước thôi, bề ngang một thước, bề dài một thước, bề đứng xuống một thước, như vậy thì nó chứa được một thước khối à. Và bây giờ ta làm tất cả những công đức lành, ta quân tập tất cả những công đức lành, ta quân tập câu niệm Phật, hồng danh của Đức Phật A Di Đà là công đức vô lượng, ta quân tập thì giống như làm ta bơm nước vô vậy. Thì bơm nước vô khi mà ta được đầy cái hồ đó, đầy một thước khối rồi đó, thì ta tiếp tục làm các công việc lành nữa, tiếp tục niệm Phật nữa thì nước tràn ra. Mặc dù ở dưới ta khóa chặt những cái vòi nước rồi, ta giữ giới đàng hoàng rồi, nhưng mà vì ta phát tâm nhỏ hẹp, chỉ mong cầu sự giải thoát hạnh phúc của riêng tư mình, cho nên cái lòng của chúng ta nhỏ hẹp giống như cái hồ nước chỉ có một thước khối thôi. Rồi bao nhiêu công đức ta làm được á, nó chứa được có chừng ấy thôi, tức là chừng thước khối thôi, chừng một thước khối thôi. Còn bao nhiêu chúng ta tiếp tục làm nữa thì sao? Nó tràn ra ngoài, nó không có sức chứa. Như vậy thì nếu mà ta phát tâm nhỏ hẹp mà tu các công đức lành hay là tu niệm Phật á, thì nó cũng có cái kết quả như vậy đó. Đó là tôi nói những cái người mà phát lòng muốn giải thoát riêng cho mình á thì còn vậy nha. Còn những cái người mà phát tâm tệ hơn nữa, tức là phát tâm niệm Phật để cầu những phước báo nhân thiên, chưa có tới cái sự giải thoát, phát tâm để cầu niệm Phật để mà cầu được tai qua mạng khỏi, thì tật bệnh tiêu trừ, thì mấy người đó không được cái hồ bằng một thước khối đâu, mấy người đó chừng một thao nước à, hay tệ lắm chừng một chén nước à. Với cái lòng mà phát ra như vậy đó, với cái ý hướng nguyện cầu mong muốn niệm Phật để mà được cái kết quả là tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ thôi đó, thì cái lòng của người đó chừng bằng cái chén này. Và cũng có, nếu mà niệm Phật thì cũng có công đức á, nhưng mà công đức nó cũng đầy cái chén nước thôi, rồi bao nhiêu công đức nó tràn ra hết thôi. Ngược lại, nếu mà chúng ta phát Bồ Đề tâm, tức là tâm rộng lớn, muốn lợi mình lợi người, trên thì cầu thành Phật đạo, dưới thì độ chúng sanh, thì cái tâm đó giống như là chúng ta xây những cái hồ nước thật lớn, những cái si tẹt thật lớn á, như ở thành phố những cái si tẹt lớn để chứa nước cung cấp cả dùng. Hay hơn nữa, như là đập nước Trị An, như là đập nước Đa Nhiêm, tức là người ta xây lên cái sức chứa bao nhiêu công đức bơm vô đó đều chứa được hết. Hay là hơn thế nữa, biển cả mênh mông dùng chứa tất cả nước từ trên trời rơi xuống, nước từ trong các sông rạch suối đổ vào, nhưng biển cả không bao giờ tràn. Thì cái người có phát lòng đó gọi là phát Bồ Đề tâm, bao nhiêu công đức đều quân chứa một cách vô lượng. Đó là công đức của sự phát Bồ Đề tâm. Như vậy, do tùy theo cái tâm chúng ta phát lớn hay phát nhỏ mà tu tập, cũng đồng thời tu tập như vậy. Người phát tâm lớn thì công đức vô lượng, người phát tâm nhỏ thì cũng tu tập như vậy, nhưng mà công đức tràn ra mất hết rồi. Cái sức chứa của chúng ta không được, giống như cái hồ nước chỉ có một thước khối nước thôi. Đó là phát Bồ Đề tâm, thì tin sâu nhân quả. Nói về tin nhân quả, chắc Phật tử nào nói tôi cũng tin nhân quả hết, ai cũng nói tôi tin nhân quả. Nhưng mà nói về tin sâu nhân quả thì tôi có thể khẳng định rằng, dù cho hàng xuất gia đi nữa cũng rất nhiều vị gọi là chưa tin sâu nhân quả. Không phải các cái bậc xuất gia đều hoàn toàn tin thật sâu nhân quả đâu. Dĩ nhiên có một số người chắc tin sâu á, nhưng mà nói là hoàn toàn tất cả đều tin sâu nhân quả thì tôi khẳng định là không thể nào có chuyện đó. Bởi vì cái sự nhân quả là rất là chi ly, rất là tế nhị, mà muốn tin sâu nhân quả thì chúng ta phải có một cái sự suy tư hết sức là thấu đáo mới có thể tin sâu nhân quả được. Và cái người mà đã tin sâu được nhân quả rồi đó, thì người đó đủ có một cái hành trang vững chắc, hành trang đầy đủ, và sự tu tập trong giáo pháp của Đức Phật hết sức là vững chắc, bền bỉ. Người đó sẽ tránh được một số những cái phiền não lớn lao trong cuộc sống, trong cái sự tu tập của mình, trên cái hành trình tu tập của mình. Thì thường thường ai cũng tin nhân quả bằng cách sao? Tức là làm lành thì gặp lành, làm dữ thì gặp dữ, ai cũng tin điều đó. Nhưng mà cái người mà không có tin sâu đó, mai mốt gặp mấy cái người làm lành sai hoạn nạn đó, bị tai nạn hoài, bị người ta ức hiếp hoài. Mấy người hiền lành đó mà bị những thế lực ức hiếp, hoặc là những cái người hung dữ hóng hách đó, thì sao mà ta cũng quyền thế danh vọng ta tiếp tục ta hưởng hoài. Thì như vậy lúc bấy giờ đâm ra nghi ngờ, ủa nói làm lành gặp lành, người hiền lành sao mà không gặp lành mà gặp hoạn nạn đấy, còn người làm dữ sao mà không gặp dữ mà sao thấy cũng phay phay, cũng hưởng thọ lâu dài về cái danh vọng quyền thế tài sản của mình hoài nè. Thì như vậy đó, chúng ta đâm ra nghi ngờ về nhân quả, nghĩ là chắc là không phải là nhân quả nó có trị đúng thật như vậy đâu. Thì như vậy đó, chúng ta không có tin sâu. Người tin sâu nhân quả phải tin như vậy. Đáng lẽ cái điều này chúng ta phải có nhiều thời giờ để nói về tin sâu nhân quả, nhưng mà ở đây chúng tôi lược qua thôi, trong cái phần gọi là trợ hạnh của phần tu tịnh độ. Người tin sâu nhân quả chỉ như vậy, gọi là tin sâu nhân quả đây. Nếu mà chúng ta biết rằng, chúng ta quán xét rằng tất cả những cái hoàn cảnh nào đến với chúng ta, hoặc là vui hoặc là khổ, thì ta biết rằng khi mà ta lãnh thọ cái vui khổ của cái hoàn cảnh đó đến chúng ta đó, là chúng ta phải có một cái tâm khẳng định như thế này: không bao giờ những cái này đến với chúng ta một cách tình cờ, một cách ngẫu nhiên, một cách là vô cớ. Nghĩa là nói nôm na là không bao giờ gọi là khi không mà nó tới, không có khi không. Như vậy thì chắc chắn nó có một cái nguyên nhân, bởi vì đó là những kết quả mà ta lãnh thọ, hoặc khổ hoặc vui, thì nó có một cái nguyên nhân. Nguyên nhân trước đây ta đã tạo ra một cái nghiệp lành nếu là cảnh vui, ta tạo một nghiệp bất lành nếu là cảnh khổ. Ta tạo trong lúc nào, thời gian nào thì điều đó chúng ta không nhớ được, không biết được, nhưng mà chắc chắn nó có một cái nhân tương ứng với cái kết quả như vậy. Điều đó không thể phủ nhận được, điều đó chúng ta tin tưởng chắc chắn là nó như vậy. Thì nếu mà người dạy gọi là tin sâu nhân quả, nghĩa là đối với người tin sâu nhân quả không bao giờ nghĩ rằng nó có một cái sự gì nó tình cờ nó xảy ra, ngẫu nhiên mà nó đến, hay là vô cớ, hay là khi không, hay là không có nguyên nhân. Không bao giờ người đó có cái ấn tượng, có cái suy nghĩ như vậy, mà biết rằng luôn luôn kết quả tới là do có một nguyên nhân từ trước, mà nguyên nhân đó chính mình tạo ra. Và bây giờ cái hoàn cảnh nó đến với mình là mình gặt hái nó. Thì tin như vậy tức là thì tin về phần nhân. Còn tin về phần quả tức là ta tin rằng bất cứ một cái điều gì ta làm trong hiện tại về thân, hoặc cái điều gì mà ta nói về miệng, hoặc cái điều gì ta suy nghĩ về ý, tất cả những cái điều đó hiện tại mà ta đang làm, ta đang nói, ta đang suy nghĩ đây, những cái điều này là không bao giờ làm rồi thôi, nói rồi thôi, suy nghĩ, mà ta làm trong hiện tại, ta nói trong hiện tại, ta suy nghĩ trong hiện tại, không bao giờ nói, làm, nghĩ rồi thôi. Cái người tin sâu nhân quả là phải thấy vậy đó. Nghĩa là ta biết chắc rằng cái kết quả nó sẽ đến, mà không biết chừng nào nó đến. Do có cái duyên được đầy đủ thì kết quả nó sẽ hiện ra, chứ không bao giờ nó rơi vào hư vô, nó rơi vào chỗ trống không. Cho nên cái người mà tin sâu về nhân quả đó sẽ có những cái nhận định tu tập rất là chính xác, và rất thận trọng đối với những cái sự tu tập của mình trong hiện tại. Và đối với những cái kết quả mà mình gặt hái lấy đó, thì người đó không bao giờ có những phiền não để mà có sự thối tâm, hoặc là giải đãi, hoặc là có cái sự lui sụp trên đường tu. Vì sao? Vì nếu mà cái người tin sâu nhân quả hưởng được cái hoàn cảnh vui thì nghĩ như thế nào? Nghĩ rằng đây là kết quả của cái việc thiện lành nào đó mình đã gieo tạo trong quá khứ. Cho nên người đó khi hưởng cái điều thiện lành đó, hoan hỷ và tiếp tục tu tập những thiện pháp để phát triển hạnh phúc của mình. Thế là người đó sao tin tưởng rằng do cái nghiệp lành của mình mà giờ mình được hạnh phúc đây, chứ không phải tình cờ đâu, không phải may mắn đâu, không phải ngẫu nhiên nó tới đâu. Bây giờ mình muốn phát triển hạnh phúc này thì bây giờ mình phải thêm hoan hỷ mà tu tập thêm các thiện pháp nữa để mà phát triển cái hạnh phúc trong hiện tại. Còn ngược lại, nếu có hoàn cảnh khổ đối với người đó thì người đó biết rằng sao, đây là do cái nghiệp nhân bất lành của mình trong quá khứ. Bây giờ mặc dù mình đã chuyển hóa rồi, mình đã làm lành rồi, nhưng đây là những cái dư thừa của